Mới có hỏi chưa? Chưa. Tại sao chưa hỏi? Bà mê mang rồi. Thành ra trước khi mê mang đó, thì mình nên chuẩn bị và nên hỏi chắc. Rồi bây giờ đó, cái chuyện cũng có chuyện này xảy ra là bà có dâu, bà điện thoại rồi, bà nói cho thầy thì làm sao mà giúp cho mẹ chồng của con đó được vãng sanh lên cực lạc. Thầy ok, như vậy mình thấy cái lòng của cô dâu này cũng hay. Chưa mấy giờ đồng hồ sau đó, ông chồng điện thoại tới, thưa thầy, xin thầy nhớ làm sao mà cầu nguyện cho mẹ con để mẹ con được lên thiên đàng. Thầy ủa, mấy giờ đồng hồ trước đó vợ anh là điện thoại nói là nhờ tôi cầu nguyện lên cực lạc, mà bây giờ sao anh nói là cầu nguyện lên thiên đàng, là cái chuyện gì xảy ra ở đây? Bà biết chuyện gì xảy ra không bạn? Bà biết chuyện gì xảy ra không? Xảy ra là như vậy. Xảy ra đó là ba mẹ này là đạo gì? Bà biết ba mẹ đạo gì không bạn? Hả? Không. Ba mẹ đó đạo Phật thiệt nhé. Ba mẹ đạo Phật thiệt. Ông con là đạo chi biết không? Đạo Chúa. Con đó muốn cho mẹ lên thiên đàng để mà được gần gũi. Được gần gũi. Tại vì sợ là nếu mẹ mà lên đến cực lạc đó thì là sau này con không gặp mẹ. Thành ra người con đó thì rất thương mẹ, nói xin thầy làm cầu nguyện sao lên thiên đàng mà được, chứ đừng lên cực lạc. Thì thầy nói là hôm nãy vợ anh vừa nói xong là cầu nguyện lên cực lạc mà anh bị anh nói lên thiên đàng. Anh mới giải thích cho thầy. Lên thiên đàng đó thì con sẽ ở trên đó và con lo được cho mẹ con. Lên cực lạc đó, thì sẽ gặp vợ con mà hai người không hợp. Cho nên là con xin làm sao mà lên thiên đàng được, vì con sẽ lo cho vợ mẹ con. Thì thầy thấy có lý. Thầy chuyện này có lý. Thì thầy cầu nguyện sao bảo biển không bạn? Thầy cầu nguyện sao vừa lòng cả hai người? Thầy cầu nguyện như vậy nè. Thầy cầu nguyện cho bà được lên cực lạc, nhưng mà đi dài càng không thập lên trên thiên đàng. Không, là chơi, xin lỗi, là chơi không cậu. Nhưng mà cái chuyện khó sự là mình chứa hoài là người mẹ mình muốn đi đâu. Và cái chuyện đó là một cái chuyện khó khăn nhất trong cái cuộc sống của mình đó, là mình thường thường là mình nghĩ người ta muốn như vậy, nghĩ người ta thích thế kia mà mình không biết. Cho nên muốn giải quyết và muốn làm cho chuyện cầu nguyện vong linh đó, mà được thành đạt đó, thì mình phải cần biết cái ý nguyện của người ta. Đầu tiên cả trong cái bài này thầy giảng, nếu bác mà theo cái thứ tự lập lan thì bác thấy nè, thầy bắt đầu bằng cái chuyện này, định nghĩa cái chữ hiếu. Rồi cho bác thấy là cái quan hệ của mình với người nó làm cho cái tình của chữ hiếu này có thể bị ảnh hưởng. Hiếu vẫn còn đó, nhưng mà cái tình có thể bị sức mẹ hoặc là tăng thêm. Rồi xong là từ chỗ đó thầy mới đưa bác qua tới một cái chuyện mà rất là quan trọng trong cái chữ hiếu đó, là cái cuộc sống và cái nhìn nó sẽ thay đổi theo cái quá trình thời gian. Rồi sau thầy mới dẫn bác qua cái chỗ mới. Cho mới đó là cái sức mạnh và cái tình thương và cái sức mạnh làm cảm động người khác. Rồi bây giờ thầy dẫn bạc tới cái chữ cầu và chữ nguyện. Khi mình xong rồi thì mình đặt câu hỏi tiếp là mình làm sao mình hồi hướng và cứu độ. Cái nguyện là cái gì bạn? Cái nguyện á, người Mỹ đó mình dịch là cái commitment. Nếu mà cái chữ mà thông thường mình dịch là chữ vow đó thì nó cũng hay. Nhưng mà cái vow này đó, nhiều khi trong trường hợp cầu nguyện này thì nó không phải là cái vow. Commitment đó là nghĩa rằng mình chắc chắn mình phải làm một cái chuyện gì cho một người nào đó. Gọi là commitment, một cái cam kết mà mình chắc chắn sẽ thực hiện. Một cái lời cam kết mà chắc chắn mình thực hiện. Chắc chắn sẽ được hiện thực. Nếu mà mình cái lời nói của mình mà không chắc chắn đó, không hiện thực đó, thì không phải là commitment được. Và cuộc sống của mình đó, nhiều khi mà bạn biết đó, là mình hay thường thường hay nói là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Cái lời đó là một cái vow, một cái ước muốn, một cái mong muốn lớn lắm. Nhưng mình sẽ không làm được. Cho nên khi mà cam kết đó, khi mình tu cái nguyện đó, thì mình phải làm những chuyện thực tế nhất là mình nguyện đó, commitment này với cha mình, vợ mình, con mình, anh mình, em mình. Và mỗi cái cam kết nó phải có cái thời gian. Ví dụ như bạn nói, tôi hứa là trong 2 năm tôi ăn chay. Tôi hứa là trong 15 ngày tôi làm giúp cho chị tôi như vậy. Tôi hứa và tôi phải làm được trong một thời gian như vậy. Thế nhiều khi mình nguyện là tôi nguyện là sẽ độ tất cả chúng sanh, nhưng mà cái nguyện đó nó vô dụng. Bởi vì đó, nó không có thể hiện thực được, mình không thấy được nữa. Cho nên thường thường là mình phải có cái nguyện, cái cam kết với những người xung quanh mình trước tiên cả. Sau đó những người bạn của mình, những người làm việc với mình. Và cuối cùng là những người mà xa lạ. Và nếu mình không làm như vậy thì mình sẽ không bao giờ có một cái sự hiểu biết mà mình gọi là hiện thực được. Cho nên cái cam kết là hiện thực. Cho nên khi bây giờ đó mà hai chữ này mà cộng lại với nhau đó, thì cái cầu nguyện này có nghĩa là gì bạn biết không bạn? Cầu nguyện này thì tả ra là như vậy. Mình sẽ trình bày ý muốn, mong muốn của mình cho chư Phật, chư Bồ Tát nha. Và trình bày ý muốn này, nếu bạn muốn cứu độ cái vong linh đó, thì bạn trình bày cái ý kiến này cho vong linh biết. Và mình nói tiếp, mình sẽ cam kết làm cái điều gì đó cho người ta. Khi bạn làm như vậy thì thường thường tất cả cái điều gì bạn mong muốn đó đều thành tựu cả. Nó không phải là cái sự trao đổi, mà nó hoàn toàn là cái chuyện cam kết bạn làm cho người ta thôi. Thế nếu mà trao đổi nghĩa là ồ, tìm tôi làm được như vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra, cái đó không phải là nguyện đó, mà đó là sự trao đổi, có cái này là cái nguyện. Thành do đó đó, khi mà cầu nguyện đó, thường thường đó, mình hiểu lầm cái chữ cầu nguyện thành cái chữ xin xỏ. Và khi mình hiểu lầm cái chữ cầu nguyện thành xin xỏ thì chuyện gì xảy ra? Thì thường thường đó, cái xin xỏ đó nó không đem tới một cái sự mà cảm ứng dễ dàng bằng là cái sự mà trình bày của mình, bằng cái cầu mong của mình trình bày ra. Vì khi mình trình bày ra, mình cho Đức Phật Bồ Tát option, mình cho cái người vong linh option, thường thường là họ sẽ được. Bây giờ đó, nó hơi quá giờ, theo như là cái tin tức mới nhất của thầy, thì bây giờ thầy sẽ làm như vậy bạn này. Thầy sẽ tóm tắt cái bài này lại bằng mấy chuyện, mình sẽ thực hiện liền. Vì mình ngồi mình quay ở đây thì các bác cũng, ở đây cũng 300-400 người lắm. Sức mạnh nhiều không bác? Mạnh lắm. Mà bác nhớ là sức mạnh nhiều như vậy đó thì mình có cứu được nhiều người không? Được chứ. Nhưng vấn đề là cứu ai? Cứu người nào bây giờ? Cứu thầy hay cứu ai? Không. Mình cứu cái người nào mình thương nhất. Thành ra bây giờ thầy hy vọng bác làm cho thầy một cái chuyện này này để cho mình có thể thực hiện liền lập tức bây giờ. Bác ghi xuống cái tên á, mà cái người đó mà bà có thể hình dung được, hình dung được trong đầu bà cái hình người đó, và bà có thể nhớ được một cái hình ảnh mà làm bà cảm động về người đó. Bà làm được không? Được chưa? Hình dung nè, và nhớ lại cái hình mà cảm động của người đó. Rồi chưa? Sau khi rồi đó, mình ngồi lại đây, mình sắp xếp ghế lại, mình để cái tượng Phật Bồ Tát ngay trên giữa. Mình sẽ thức ngài ở đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cầu nguyện. Thì khi mà cầu nguyện như vậy thì trước hết mình phải đặt câu hỏi trong lòng mình là mình mong muốn ngọn như thế nào. Và mình xin cái vong linh đó, đó nó chấp nhận. Tại vì cái vong linh là nếu mà vong linh là nó không muốn lên trời, không muốn lên cực lạc, thì nó muốn đi đâu thì cái chuyện của nó. Đúng không bạn? Thì bây giờ bạn làm sao mà xin mà tiếp thông được về cái vong linh đó? Thì bây giờ bạn nói như vậy nè, mình chỉ xin chư Phật chư Bồ Tát đó, làm sao mà có thể phóng hào quang tiếp xúc, tiếp dẫn và chỉ dẫn cho con đường mà cái người vong linh đó có thể giải thoát, có thể đi. Bạn nghe được không? Tức là mình không thể bắt người ta đi được, nhưng mình có thể xin Đức Phật Bồ Tát là tiếp xúc, nói chuyện, hóa đồ cho người nào có cơ hội để họ đi, rồi họ giải thoát. Bạn đồng ý không? Bạn đồng ý thì bây giờ mình nghỉ chừng 5 phút. Trong 5 phút này bạn làm cái gì? Thì trong 5 phút này thì mình sẽ biên xuống cái tên, rồi mình sẽ nghỉ 5 phút để mình sửa lại cái phòng này. Rồi khi vào đây thì mình sẽ cầu nguyện ngay lập tức. Rồi khi cầu nguyện xong rồi thì mình sẽ có question and answer, hoặc đặt câu hỏi thì sẽ trả lời cho bạn ngay. Rồi thành ra là rồi xin các bạn đứng dậy và các bạn ra khỏi cửa để mình xếp lại cái phòng này, và những anh em nào muốn giúp đó trong hội từ bi phụng sự, thì xin ở lại giúp. Đây là danh sách những người cầu siêu. Nếu mà danh sách này mà còn thiếu, nếu các bạn nào mà chưa có ghi vào thì mình vẫn còn có thể bổ sung được. Về cầu an thì mình có Hoàng Công Quang Minh, Hoàng An Ninh, Hoàng Đặng Thùy Linh, Hoàng Công Nguyện, Võ Văn Thành, Nguyễn Thị Mội, Võ Thị Thu Lan, Võ Thị Thịnh, Võ Văn Tùng, Võ Thị Thu Vân, Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Đình Kim, Phan Thị Đăng, Hoàng Đình Nguyên, Hoàng Thu Thảo, Hoàng Diệm Thúy, Du Mỹ Hoa, Tăng Mỹ Lan, Caroline Du, Hồ Văn Quang, Trương Tuấn Khanh, Trần Anh Nguyệt, Nguyễn Thị Hoàng Quỳ, Dư Trí Công, Cao Anh Tuyết, Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Cao Minh, Phan Thị Nam, Huỳnh Siêu, Thái Thị Thu Huê. Thì mình chỉ còn một danh sách cầu an mà thôi. Trong đó thì là có lẽ là Trương Tuấn Khanh đang bị leukemia này, và Trần Anh Nguyệt đang bị căng xe, Hoàng Thị Hoàng Quỳ thì là cũng bị căng xe, nhưng cái bệnh gì đây, Dương Trị Công bệnh căng xe mà của gan. Đây là những người mình cần để mà cầu nguyện cho. Thì bây giờ các bạn ơi, bây giờ đó cái phương thức của mình thì chỉ có mấy chuyện như sau. Trước hết đó, thì mình cần hình dung nó được cái tên của cái người đó, hình dung được cái mặt của người đó. Ít ra là mình đọc cái tên là mình biết cái tên trong đầu mình rồi, nhưng mà nếu các bạn mà là những người thân đó thì các bạn phải nhớ mặt người đó. Thành bây giờ đó thì thầy sẽ yêu cầu một chuyện là các bạn nhắm mắt lại, hình dung cái người đó trong tâm của mình. Bây giờ cái sắp tên này nó rất là nhiều đây, và mình có rất nhiều người cầu siêu của An. Bây giờ đó, thay vì mình đọc đó, đọc hết luôn đó, thì bây giờ thầy sẽ để ở đây. Thì những cái người này đó, nó sẽ nằm trong tâm thức tất cả các anh chị. Những cái tên này thì mình phải cần chú ý, mình làm sao cho hình dung như được cái tên đó. Và mình sẽ, sau khi mình hình dung cái tên người đó, cái mặt mũi người đó, cái chuyện thứ hai là mình nghĩ tới một cái hình ảnh gì mà mình bị người đó cảm động, hoặc là cái người đó làm những người khác cảm động, hoặc là mình làm cho người đó cảm động. Hình ảnh gì đó mình có thể làm cho người ta cảm động được thì nghĩ tới hình ảnh đó. Vì các anh chị làm lên, thầy sẽ xuống ngồi với các anh chị để mình sẽ cùng cầu nguyện Đức Quan Bồ Tát. Bây giờ bác thấy là bởi vì mình không có lễ lại, mà mình chỉ có cái sự cầu nguyện, cái prayer thôi đó. Cho nên là đòi hỏi mình có một cái tâm trí thiệt là chuyên chủ. Cho nên mình hình dung cái người đó, hình dung cái chuyện mà người đó đã cảm động mình, hay là mình đã cảm động người đó. Cái này gọi là sức mạnh của tình thương cộng với cái sức mạnh của sự cảm động. Sau rồi bây giờ mình chắp tay nè. Tay bây giờ đó, thầy sẽ thấy các bạn nói, nhưng mà các bạn sẽ lập theo trong đầu của mình. Là mình xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức A Di Đà Phật giúp cho mình. Xin các ngài phóng cái hào quang, đem cái lòng từ bi của ngài làm cảm động những cái người mà mình đang hình dung, và giúp cho cái người đó có được cái sự giao cảm với Đức Quan Bồ Tát, khiến cho các người này, các vị này nếu sẽ chọn được và tìm được con đường mà giải thoát. Nếu mà họ đang đau khổ thì ra khỏi cái khổ, và nếu mà họ đang ở trong một cái cảnh giới mà tốt đẹp rồi thì làm cho họ có cái tâm Bồ Đề mà khai mở. Và mình mong rằng đây là cái sự cầu nguyện của mình, cái thỉnh cầu của mình
Rất là hợp lý, rất là hợp tình và có thể khai mở cái tâm của cái người mình đang cầu nguyện. Và mình cầu xin Đức Quan Bồ Tát. Và mình cũng cầu xin luôn tất cả các chư Phật, chư Bồ Tát khắp mọi nơi. Thì ngay cái chỗ này đó, thì mình sẽ thỉnh cầu. Thì muốn như vậy thì xin các bạn trong lòng đó hình dung, nhìn vào cái tượng của Bồ Tát là mình hình dung Ngài, là mình nói trong lòng mình là mình xin thỉnh Ngài hiện diện, cũng như là chư Phật chư Bồ Tát xin hiện diện ngay bây giờ. Rồi bây giờ mỗi người mình có một cái lời thỉnh nguyện riêng đó. Dù như mình cầu cho người ta hết bệnh hay là gì đó, thì mình thỉnh nguyện. Đồng thời các bác đừng quên là nhớ những hình ảnh những người mình cầu nguyện. Chúng con xin thỉnh cầu Đức Quan Bồ Tát cũng như tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, Đức A-di-đà Phật qua cái tiếng niệm Phật này sẽ hiện diện và phóng cái hào quang để cứu những cái người vong linh, cũng như những người đang có bệnh, đang có sự thống khổ, giúp khai mở tâm những vị này và làm cho thay đổi cái cảnh giới, thay đổi cái nhìn, và họ sẽ theo đó mà tìm được cái con đường giải thoát. Vì bây giờ mình không có lễ lại mà mình chỉ dùng cái tâm của mình thôi. Đây là thuần túy là một cái sự giao cảm của con tim. Cho nên các bạn hết sức thành tâm, mình sẽ niệm Nam Mô Phật A Di Đà. Mình sẽ niệm chừng 5 phút thôi. Cái lúc niệm như vậy thì các bạn nhớ nghĩ tới cái người mà mình cầu nguyện. Và cái sức cầu nguyện của mình sẽ là cái nhịp cầu để mà chư Phật, chư Bồ Tát do đó mới cảm ứng được những vị vong linh. Và các bác cùng thầy niệm mà mình ngồi thẳng lưng lên, nhắm mắt lại, chắp tay, thả lỏng, hết sức thành tâm.